Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 574, vô cấu, 1, góc truyện audio.com, Lý Thế Dân khi đi tới, chẽn mặt tràn đập vẻ phong trần, khuôn mặt vốn tuấn tú, nhưng lại râu ria lởm chởm, gò má ngăm đen gầy gò. Nếu như nói Lý Thế Dân trước kia còn có chút ít tư vị tiểu sinh, thì hôm nay chiến trường cắt bụi, đã làm cho hắn gia tốc thành thục. Thiển Thùy Nguyên thảm bại, khén cho tâm trí của hắn gần như thành thục. Lũng Hữu Gió cắt quét đi sự ngây thơ của hắn. Lý Thế Dân hôm nay cùng với Lý Thế Dân tâm cao khí ngạo một năm trước kia đã có khác biệt một trời một vực. Lý Uyên nhìn thấy tràn đập vẻ vui mừng, đứng dậy cầm tay Lý Thế Giãn. Thế Dân, tất cả thuận lợi chứ? Ngồi đi, Lý Thế Dân trầm giọng nói. Phụ hoàng, Lũng Hữu binh định cực ca vê thuận lợi, quân ta đến đảo quán Tiết gia thua chạy như cò lướt theo ngọn gió. Tiết Cử, Tiết Nhân quả cùng chết, quần thần đưa ấu tử Tiết Cử là Tiết Nhân Việt làm đế. Nhưng đó là một người hèn yếu, thấy con đền trước đã sớm mỡ thành đầu hàng, con tha cho hắn khỏi chết, để cho hắn đi chiêu hàng các nơi Lũng Hữu, đến nay tất cả đều đã binh định. Đúng rồi, cha, lần này cực kỳ có thu hoạch chính là được hơn vạn con chiến mã, huyền giáp thiên binh của chúng ta thực lực tăng nhiều. Lý Uyên gật đầu nói, Thế Dân, con hôm nay làm việc có giản, rất không kém. Thật làm cho vi phụ vui mừng, Lý Thế Dân lại cười nói, đập cùng là phụ thân cho con cơ hội. Bằng không con đã sớm gượng dậy không nổi. Lý Uyên vỗ vỗ vai Lý Thế Dân. Con là con của ta. Cơ hội này không để cho con. Thì để cho người nào. Nhớ ra cái gì đó. Lý Uyên quay đầu nhìn về phía Lý Cương nói. Lý Thượng Thư, vừa rồi TILM nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Cương còn chưa trả lời. Lý Thế Dân lắc đầu nói. Cha, con không đồng ý. Lý Uyên khẽ giật mình, con cũng biết. Nhìn thấy Lý Thế Gián chiến thắng trở về, Lý Uyên tạm thời đem chuyện Thái Nguyên để ở một bén, nhìn thấy Lý Thế Gián anh khí bừng bừng, lại làm cho Lý Uyên nhớ tới Lý Nguyên Cát không nên thân, trong lòng thở dài. Lý Thế Gián nói, cha, theo con được biết, Nguyên Cát khi ở tại Thái Nguyên, một mực đều là kiêu sa phóng túng. Lý Uyên sắc mặt khẽ biến, Thế Gián, đó là đệ đệ của con. Lý Thế Gián cười khổ nói, cha, con hiểu rằng hắn là đệ đệ của con, nhưng chính vì như thế. Chúng ta đều hy vọng hắn có thể làm tấm gương cho mọi người. Mà không như hôm nay, đem sự tình làm cho không thể thu thập, Nguyên Cát hồ đồ, Đậu Đán chẳng những không khuyên nhủ, ngược lại càng không ngừng vì hắn che giấu, Gián chúng Thái Nguyên sớm đã bắt màn. Nhưng những cái này cha có biết không? Xa khi tướng quản Trương Đạt Chi bởi vì một binh sĩ thủ hạ ngộ thương đến Nguyên Cát, khiến cho Nguyên Cát canh cánh trong lòng, phái hắn mang vài trăm người đi chịu chết. Trương Thiên phẫn nhiên phản loạn. Lưu Vũ Chu lúc này mới dẹp xong Du Thứ, Vũ Văn Hám một lòng trung thành, nhiều lần khuyên can. Nguyên Cát lừa gạt hắn nói ra thành đánh địch, lại dẫn đầu tinh binh thoát khỏi Thái Nguyên. Lúc này mới khiến Thái Nguyên bị chiếm đóng, tất cả đều là do Nguyên Cát hồ đồ. Đậu Đản mặc kệ, Vũ Văn Hâm lại một lòng trung thành, cha không trừng phạt Gian Định, ngược lại muốn giết Trung Lương. Chẳng phải khén cho bách quan trong lòng băng giá sao? Những cái này làm sao con biết? Lý Uyển mặt âm trầm. Lý Thế Dân cười khổ nói, là Vũ Vãn Hâm chạy thoát trở về trước đi tìm con, nói cho con biết tình hình thực tế lúc đó. Con tin tưởng, hắn sẽ không nói dối. Lý Uyên trầm ngâm thật lâu mới nói, Nguyên Cát bản thân làm không tốt, không phải, góc truyện audio.com, Đậu Đản, Vũ Văn Hâm hai người có thể cắm được, đây là sai lầm của trầm, đã như vậy bỏ đi phong hiệu tể vương của Nguyên Cát. Vũ Văn Hâm, Đậu Đản chịu tội cũng không truy cứu, Lý Cương thở phào một hơi. Quỳ rạp xuống đất nói, Thánh Thượng Anh Minh là may mắn của thiên hạ, Lý Uyên nhếch miệng cười cười, các người tạm thời đều lui ra đi, Thế Dân, còn ở lại, chở mọi người rời đi, Lý Uyên thở dài nói, Thế Dàn, Thái Nguyên bị chiếm đóng, con cảm thấy nên ứng đối như thế nào, Lý Thế Dân nói, cha con nghĩ người không cần lo lắng, nghĩ tới Lưu Vũ Chu mặc dù lấp Thái Nguyên, nhưng tức thử cốc địa thể hiểm yếu, cũng có tinh binh canh gác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bóp chặt viếu đạo. Chắc hắn Lưu Vũ Chu vẫn không thể xuôi nam, huyền giáp thiên binh của Hải Nhi đã ma luyện thành thục tinh cầu dẫn binh đi tới giới hưu. Thu phục Thái Nguyên, giới hưu, gặp Lý Uyển trầm ngâm không nói. Lý Thế Dân cười nói, cha, người vẫn lo lắng đối với con sao? Phải biết một ẳng con đã không phải là tiểu tử miệng còn hôi nữa như lúc trước nữa. Lý Uyên thở dài nói, Thế Dàn, ta cũng không phải là lo lắng đối với con, mà là cảm thấy cho dù con đền đánh cũng không có cái gì nắm chắc. Lý Thế Dân cao mày nói, cha, Nguyên Cát hồ đồ, Bùi Tịch căn bản không giành lình quân, cha đem trọng trách thủ vệ Thái Nguyên giao cho hai người này. Bản thán đã là vấn đề, nghĩ tới Lưu Vũ Chu có bản lãnh gì, Hải Nhi đến đánh chẳng lẽ còn không thể làm gì được hắn. Trước mắt Thái Nguyên nguy cơ, cứu binh như cứu hỏa, Khương Bảo Nghị tử thủ binh Diêu, nếu như không xuất binh, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lúc này không xuất binh, còn đợi tới khi nào? Nếu là Dì Vàng, Lý Uyên nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ, nhưng đến hôm nay. Lý Uyên chi vuốt vuốt đầu Lý Thế Dân nói. Thế Dân, con mới từ Lũng Hữu trở về cũng không biết tình huống. Huyền Giáp Thiên binh của con đối phó Lưu Vũ Chu tuy không kém. Nhưng con có biết trong đội ngũ của Lưu Vũ Chu lại xen lẫn Hắc Giáp Thiết Kỵ. Lý Thế Gián hít một ngụm khí lạnh Tiêu Bố Y xuất binh. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, hắn tuy là tự phụ nhưng đối với Tiêu Bố Y đã một loại kính sợ nói không nên lời. Thật sự là bởi vì Thiết Kỵ của Tiêu Bố Y uy danh quá lớn. Vô luận không phục như thế nào, Lý Thế Dân cũng không thể phủ nhận thiên hạ của Tiêu Bố Y hôm nay, cũng không phải là ngồi mát ăn bát vàng, mà là Tiêu Bố Y làm gương cho binh sĩ, từng phần một mà đánh hạ. Tiêu Bố Y tác chiến mấy năm chưa từng thất bại, lần một lần hai lần còn có thể nói là vạn khí, nhưng bách chiến bách thắng đã nói rõ Tiêu Bố Y tuy là xuất thân mà phị nhưng lại có tài năng nhạy cảm quân sự. Tiêu Bố Y lại cùng Lưu Vũ Chu liên thủ, nghĩ đến đây, Lý Thế Dân cũng không rét mà. Bắt buộc bản thân tinh táo lại, Lý Thế Dân bình tĩnh nói, cha, cho dù Lưu Vũ Chu cùng Tiêu Bố Y liên thù, nhưng Tiêu Bố Y dù sao cũng là người, không phải thầy con có lòng tin cùng hắn chiến một trận. Lý Uyên lắc đầu, nhưng ta nghĩ lại, Thế Giãn, tiến triển của con hiện tại, đã rất vượt quá dự kiến của ta, nhưng mà cùng với Tiêu Bố Y quyết đấu, hiển nhiên còn thiếu hòa hậu, cha cho dù không phái con đi, phái đại ca đi cũng được, đại ca, hiện tại ở nơi nào? Lý Thế Dân gấp giọng hỏi, hắn lình quân, đi thượng đảng Lý Uyên chậm rãi nói, Lý Thế Dân kinh ngạc nói, hắn đi thượng đảng làm cái gì, trầm mặc thật lâu, Lý Uyên mới nói, Thế Dân, Tiêu Bố Y mặc dù xuất binh ngầm trợ giúp Lưu Vũ. Góc truyện audio.com, Chu cùng chúng ta là địch nhưng hắn hiện tại cũng cực kỳ phiền toái. Từ Viên Lãng đối với hắn mà nói, mặc dù không đủ gây sợ hãi, nhưng Đậu Kiến Đức cũng đã xuất binh tiến công Trường Bình, Hà Nội hai nơi. Đậu Kiến Đức xuất binh, Lý Thế Gián mừng rỡ nói, cha, hắn đồng ý cùng chúng ta kết minh, Lý Uyên do dự nói, hẳn là như thế, ta trước sau phái ba nhóm nhân mã đi khuyên bảo, thần thòng thuộc nhóm cuối cùng trở về, nói Đậu Kiến Đức đã đồng ý liên thủ cùng đánh Tiêu Bố Y. Thần thông chính là Lý Thần Thòng, là đường đệ em họ của Lý Hoài Ý rất được Lý Uyên tín nhiệm. Lý Thế Dân chợt nói, thì ra Tiêu Bố Y âm thầm quấy phá, phụ hoàng cũng không cam vếu thế. Nói như vậy đại ca đi thượng đảng, đương nhiên là sẵn sàng xuất quan xuôi nam, hiệp trợ Đậu Kiến Đức chung đánh Trường Bình tiến tới chuẩn bị đánh Đông Đò. Lý Uyên chậm rãi gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng mà Tiêu Bố Y hiện tại căn cơ kiên cố, Đông Đò trên dưới một lòng, muốn lay chuyển căn bản của hắn, nói dễ vậy sao? Ta chi cho đại ca con tục thời cơ mà động, Thế Dân con mới từ Lũng Hữu trở về có chút vất vả, đi nghỉ ngơi trước đà. Mắt ngày nữa ta sẽ tìm con thương lượng. Lý Thế Gián nhìn thấy Lý Uyên có chút mệt mỏi, không đành lòng nhiều lời. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, trực tiếp quay lại Phủ Tần Vương, một thiểu nữ đang ngồi ở trong sảnh, trầm tư, nghe được tiếng bước chân, mừng giờ đứng lên. Thế Dân, chàng đã trở lại. Thiếu nữ cặp mắt như nước, khuôn mặt như trứng ngồng, khi cười gò má ra nhẹ lộ ra lúm đồng tiền. Cô gái kia dung nhan xinh đẹp, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn được áo lông trứng bao phủ. Đứng ở đó trong, có tư vị nói không nên lời. Lý Thế Gián nhìn thấp thiếu nữ, ngạc nhiên nói, vô cấu, nàng đã đến rồi, thì ra cô gái kia chính là hôn thê của hắn, Trường Tôn Vô Cấu. Năm đó Lý gia cùng Trường Tôn gia dạm hòi, Trường Tôn gia coi trọng Lý gia căn cơ trầm trọng, hiểu rằng Lý gia mặc dù bất đắc chí, nhưng sau này tất sẽ đại triển hoành đồ. Mà Lý gia cùng Trường Tôn gia dạm hòi, cũng là coi trọng người Trường Tôn gia nhiều mưu trí. Trường Tôn gia từ Trường Tôn Thịnh đến Trường Tôn Thuận Đức, từ Trường Tôn Vô Kỳ đến Trường Tôn Vô Cấu. Đều là hạng người cực kỳ hiểu đại thế, Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Vô Cấu quen biết từ nhỏ. Nhưng trước đây Lý Thế Dân tuổi trẻ khinh cuồng, thích làm hiệp khách, ít đem vị hòn thê này nhớ ở trong lòng, rất ít khi gặp, cho tới bây giờ lại chinh chiến bôn ba. Thường niên khó gặp, nhưng thắp Trường Tôn Vô Cấu cười đứng đó. Rực rỡ động lòng người, trong lúc nhất thời ngược lại cảm khái hồng nhan mau già. Hắn khi có tâm tình này, đột nhiên ngẩn ra thầm nghĩ bảy năm liên tục chinh chiến, Lý Thế Dân hôm nay. Có lẽ mới có tâm tình của Tiêu Bố Y năm đó. Không biết mình vì sao lại nhớ tới Tiêu Bố Y, Lý Thế Dân chi có cười khổ. Lắc đầu, mới phát hiện Trường Tôn Vô Kỵ cùng ở trong phủ, vui mừng nói, Vô Kỵ, ngươi cùng tới. Trường Tôn Vô Cáo chi cười, nhìn sang Vê Trung Nhân ở trước người. Lý Thế Dân nhìn thấp vẻ trêu chọc thương tiếc trong mắt của nàng, giật mình tinh ngộ. Vươn tay sờ cằm, râu ria một mực vẫn chưa có cạo đi, lại vươn tay rút đao. Chà sát dưới hàm vài cái, rồi soi trên đao nhìn dung nhan, mỉm cười nói. Hiện tại, lại là công tử phong lưu phóng khoáng anh tuấn như trước kia rồi chứ. Trường Tôn huynh muội kinh ngạc mà cười. Trường Tôn Vô Kỳ nói. Thì ra Thế Dân thật bề bộn nhiều việc, thời gian cạo râu cùng không? Cốc truyện audio chấm cơm. Có, Vô Cấu nàng. Tam ca, Trường Tôn Vô Kỳ thấp giọng nói. Trường Tôn Vô Kỳ cười nói. Được không nói không nói. Thế Dân, hiện tại ai gặp lại ngươi, thậm chí nghĩ không ra bộ dáng suy sụp tinh thần của ngươi trước kia. Lý Thế Dân mỉm cười lắc đầu. Nếu không có suy sụp tinh thần trước kia, thì không có chàng sinh hôm nay. Nhưng nếu không có Vô Ca Vê ngươi khuyên bảo, cũng không có trùng sinh của ta hôm nay. Hắn nhớ tới sự chán trường khi đại bại tại Thiền Thùy Nguyễn lúc trước, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Trường Tôn Vô Kỵ vui mừng nói. Thế Dân nghĩ như vậy thật làm cho chúng ta vui mừng. Vô Cấu biết ngươi từ Lũng Hữu trở về, mới từ trong nhà đến gặp ngươi, ta còn có việc. Hắn thấy muội muội trong mắt tràn đập tình Vê, hiểu rằng nàng có rất nhiều lời muốn nói. Đứng dậy muốn đi, Lý Thế Dân thuận miệng hỏi một câu. Chẽn đường thuận lợi chứ, nhìn thấy Trường Tôn Vỏ Kỳ chẽn mặt xẹt qua sự bất mãn, Lý Thế Dán hơi giật mình, Trường Tôn Vô Cấu cũng đã nói. Tất cả đều thuận lợi, Trường Tôn Vô Ca Vê bất mãn tiêu đi cười nói. Chúng ta còn có thể có cái gì không thuận lợi, đi thôi. Hắn cất bước đi ra ngoài phủ, Lý Thế Dân con mắt xoay chuyển. Mỉm cười nói, Vô Cấu, ta đưa tiễn Vô Kỳ, trong chốc lát xe trở về, cách chương.